Chương 2. Thời kỳ xuất gia học đạo và độ người. Vào năm Ngài được 19 tuổi, mẹ Ngài tạ thế. Lúc đó là hạ tuần tháng 3, gió xuân thổi vùng vụt, băng tuyết chảy tan làm đường lộ đầy sình lầy, khiến người đi bộ phải chịu cực nhọc. Từ nhà đến nghĩa trang hơn 10 dặm. Trước ngày di chuyển quan tài, gia quyến cùng thân hữu rất lo lắng vì đường lộ sình lầy, thì làm sao khiêng áo quan được. Đêm hôm đó, Ngài âm thầm cầu xin Chư Long Thiên rằng hãy cho tuyết rơi hay khiến nước đông lạnh. Canh năm khuya hôm đó, thời tiết đột nhiên chuyển biến, lại thêm gió bất thổi đến, khiến nhiệt độ hạ xuống rồi tuyết rơi lả tả. Ngày kế, trên mặt đất, khắp nơi đều trắng xóa, đường lộ hôm trước bùn lầy, nhưng hôm sau bị tuyết trắng phủ đầy. Hầu hết mọi người trong làng đều nghĩ rằng đó là do hiếu hạnh của Ngài nên mới cảm động trời đất. Làm lễ an táng hạ huyệt xong, ai nấy đều trở về nhà, còn Ngài vẫn ở lại bên mộ phần người mẹ để thủ hiếu. Mồng 8 tháng 4 năm đó, Ngài đến chùa Tam Duyên ở làng Nam Bình, thành phố Học Nhĩ Tân, lấy Hòa Thượng Thường Nhân làm thầy, chính thức xuất gia. Thọ giới sa di xong, Ngài trở lại mộ phần bà mẹ, một vị cư sĩ dùng cơm ranh, lập một am thất cho Ngài ở. Trong thời gian thủ hiếu, Ngài lại kinh Hoa Nghiêm, lễ tịnh sám, tu thiền tập giáo quán, nghiêm trì giới luật ăn một ngày một buổi. Ngài tự thuật: mẹ tôi bị bệnh nặng, nên thường nằm liệt trên giường. Tôi vừa tiếp tục dạy học, lại vừa lo săn sóc cho bà. Tôi không biết rõ bệnh tình của bà, nhưng đã hơn nửa năm, bà không thể đi hay ngồi dậy được. Tôi giúp mẹ mình đi cầu, tắm rửa, ăn cơm. Thân của bà tiết ra mùi hôi thối, nhưng tôi không quản, chỉ hết lòng lo lắng chăm sóc. Trong nhà trời tối ra, không ai có thể săn sóc bà được. Tôi đi khắp nơi tìm nhiều thầy thuốc đến nhà chữa trị, nhưng bệnh tình của bà vẫn không lành. Đương thời, lúc 18 tuổi, thỉnh thoảng tôi nhịn đói cả tuần lễ, nhưng vẫn tiếp tục dạy học. Tôi nhịn ăn vì thành tâm cầu nguyện cho mẹ mình sớm lành bệnh. Vào lúc ấy, tại sông Bạch Vân có một con hồ ly tinh rất linh. Nếu người nào thành tâm khẩn cầu, nó sẽ cho thuốc trị bệnh. Nhiều người từ trăm ngàn dặm đến cầu xin hồ tinh cho thuốc. Khi quân Nhật đặt căn cứ tại vùng đó, hồ tinh vẫn cư ngụ trong căn cứ. Sau này, nó đuổi quân Nhật ra khỏi vùng. Quân Nhật bí mật làm một nồi dầu và đặt hàng rào dây điện xung quanh gần trại lính, rồi dùng xe lửa chở tù binh Tàu đến, bỏ họ vào nồi dầu. Không biết có bao nhiêu người đã bị chết trong nồi dầu đó. Lần nọ, hộ tinh biến thành một ông già, tóc bạc phơ, rồi đi thẳng vào doanh trại. Quân Nhật mang súng ống đuổi theo, nhưng ông lão lại chạy vào và đốt cháy kho vũ khí. Sau hai lần kho đạn bị nổ, quân Nhật biết rằng không thể ở đó lâu được, nên phải dời đi nơi khác. Việc này chứng minh hộ tinh rất linh. Quân Nhật vừa rút khỏi vùng, hộ tinh bắt đầu bốc thuốc cho những ai cầu cứu chữa bệnh. Người đến xin thuốc, chỉ việc tới đó đặt một cái chén với miếng vải đỏ bao phủ lên trên. Cầu xin bất cứ thuốc gì, thì thuốc đó sẽ hiện ra trong chén. Nghe vậy, tôi đến đó, khẩn cầu hộ tinh cho thuốc để cứu người mẹ. Tôi đặt chén xuống, rồi quỳ xuống chờ đợi cả ba ngày ba đêm mà không có thuốc gì hiện ra trong chén. Sau này có một lần, khi tôi đã xuất gia, hộ tinh nhập vào thân của người bà con cầu mong quy y với tôi. Lúc nói rõ rằng nó chính là hộ tinh tại sông Bạch Vân, tôi bảo: khi tôi cầu xin thuốc, ngươi không cho gì cả, hôm nay sao dám đến xin quy y với tôi? Hộ tinh thưa: khi Ngài quỳ nơi đó, con không thể cho thuốc được vì bị ánh sáng vàng chói mắt. Vì hộ tinh không cho gì cả, tôi tự đến tiệm thuốc bắc, hốt vài thang thuốc cho mẹ mình. Tuy nhiên bà vẫn không khỏe lại được. chẳng bao lâu, mẹ tôi qua đời vào mồng 9 tháng 3 âm lịch. Ngày bà mẹ qua đời, trong mình tôi không có một xu. Lúc báo tin cho các người anh hay tin buồn, chỉ có người anh thứ ba là đến tôi hỏi, mình phải mua loại hòm gì cho mẹ? Ông ta đáp, nhà mình quá nghèo túng, mua thức ăn còn không có tiền còn nói gì đến việc mua hòm. Như vậy chúng ta phải làm gì? Chỉ việc đóng vầy tấm ván lại rồi chôn bà. Không thể được, mẹ nuôi nấng biết bao con trai con gái, nhưng cuối cùng bà chẳng có một chiếc hòm để chôn. Em sẽ ra đường tìm xem. Tôi ra thị trấn Lạp Lâm để mua hòm. Nhờ trước kia đã từng giữ chức quản đốc của hội đạo đức, nên tôi quen biết được vài người trong thị trấn. Tôi đến gặp ông Điền, người nổi danh về việc mua bán quan tài. Vừa gặp tôi, ông bảo, anh đến đây để mua hòm phải không? Tôi đáp, hiện giờ không có tiền, vậy ông có thể bán chịu cho tôi không? Được rồi, khi nào có tiền hãy trả cho tôi. Do đó việc mua hòm được giải quyết xong và tôi sắp đặt chuyển hòm về nhà. Lúc sắp rời tiệm, ông Điền lại đưa cho tôi 300 đồng bảo, nếu không có tiền mua hòm, chắc chắn là anh không có gì để trang trải chi phí cho đám tang. Hãy lấy số tiền này và trả lại cho tôi lúc nào cũng được. Tôi biết là ông ta tin tưởng mình, nên nhận lấy số tiền đó. Vào thời đó, 300 đồng là số tiền rất lớn, vì vật giá rất rẻ và không có nạn lạm phát. Ngày 19 tháng 3, lúc trở về nhà, tôi liệm xác bà mẹ vào hòm, sắp xếp người khiêng áo quan đặt để thức ăn. Tang lễ được cử hành vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, gió xuân ấm áp đã thổi tan băng giá tuyết đông, khiến đường xá bùn lầy rất khó đi. Khu đất mai táng lại cách nhà khoảng 2-3 dặm. Tôi rất lo lắng cho những người khiêng hòm, vì họ phải đi trên con đường bùn lầy và trơn trượt. Tối hôm đó, tôi cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên. Con không có nhiều thiện duyên với trời người, tuy nhiên cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên gia hộ cho sáng mai tuyết rơi hoặc đóng băng. Nếu tuyết rơi xuống khoảng một tấc hoặc mặt đất đóng băng giá, thì sẽ giúp người bộ hành dễ dàng đi đứng. Lạ lùng thay, trước khi trời hừng sáng, nhiệt độ hạ thấp, tuyết rơi xuống khoảng một tấc và băng đóng trên mặt đất. Tôi biết rằng đây là cảm ứng của chư Phật và chư Bồ Tát. Rạng ngày hôm sau, có trên 20 người đưa quan tài đến nghĩa địa. Máy dày đặc giúp người khiêng hòm bớt mệt nhọc. Làm lễ hạ quan tài xong, mây liền tan hết. Ánh mặt trời hiển hiện trên nền trời xanh thẳm, khiến tuyết tan dần. Khi người lục đục kéo nhau ra về, tôi ở lại ngồi bên cạnh phần mộ người mẹ. Khi có người hỏi rằng sao lại ngồi nơi đó, tôi đáp rằng muốn an ủi linh hồn bà mẹ, nhưng chưa nói rõ ý muốn ở lại bên phần mộ để thủ hiếu. Dầu họ cố khuyên lơn, nhưng tôi vẫn lặng thinh như điếc. Tôi không cảm thấy đau buồn mà chỉ nhủ thầm, mẹ ơi, tuy đã qua đời, nhưng con vẫn ngồi đây để an ủi mẹ. Lúc đó tôi được 19 tuổi. Vì nhiều người tò mò về việc ngồi tại nghĩa địa, nên tôi sẽ kể rõ cho quý vị nghe. Ngày đầu ngồi nơi đó, thử thách lớn đến, ban ngày không có việc gì xảy ra, nhưng ban đêm có một đàn chó săn đến. Những con chó này đã được quân Nhật huấn luyện, chúng rất hung tợn và thường ăn thịt người. Những người giàu sang thường nuôi chúng để giữ nhà. Họ thường thả lỏng chúng vào ban đêm. Chúng thường tụ tập với nhau để săn mồi, tiến lui với quân binh của một tiểu đội du kích. Thấy tôi ngồi bên phần mộ, chúng dự đoán là sẽ có buổi tiệc ngon. Vài chục con hung khí đằng đằng xoay vần chung quanh tôi khoảng 50 bước, rồi từ từ tiến gần đến. Trước hết là con đầu đàn, rồi kế tiếp là cả bầy. Dầu chống lại một con cũng không dễ dàng, còn nói chi đến việc chống cự cả bầy. Tôi nghĩ thầm là mình chỉ có hai cách, đầu hàng hay chống cự. Tuy nhiên không có vũ khí như súng, lũ đạn, dao găm, tre gậy thì làm sao chống cự. Thôi thì chỉ việc ngồi nấy thủ hiếu, chẳng màng chú ý đến chúng. Dẫu bị cắn xé đến chết cũng chẳng nề hà. Trong hoàn cảnh đó tôi phải chịu chết chứ biết làm gì nữa, nên nhắm mắt chờ đợi. Bầy chó tiến đến cách tôi khoảng 30 bước, thấy tôi không động đậy, chúng bò sát từ từ dưới đất, sủa và gầm gừ cho đến khi chỉ cách tôi khoảng 10 thước. Khi ấy không biết vì sao tự nhiên chúng bắt đầu kêu oang oẳng và cắn lẫn nhau, giống như bị ai đánh đập, rồi cả bầy xoay đầu bỏ chạy. Đó là ngày đầu tiên tôi vượt qua thử thách không bị chó sói ăn thịt. Lúc làm những việc thiện, nghiệp chướng sẽ thử mình. Nếu muốn thành Phật sẽ bị ma quỷ thử thách. Vì tôi hành hạnh thủ hiếu tới phần mộ mẹ hiền, nên những chủ nợ đến tìm kiếm. Có lẽ bầy chó sói là kẻ thù của tôi trong đời quá khứ. Ngày nay chúng đến đây để tấn công khi tôi không có gì để chống cự. Tôi không chống lại cũng không đầu hàng, nhưng cuối cùng chúng lại bỏ đi. Thật ra chẳng phải do tôi khiến chúng bỏ chạy, mà tự chúng cắn xé lẫn nhau rồi bỏ đi. Bầy chó sói vừa đi thì bầy muỗi đến. Vào tháng 3, miền Đông Bắc chẳng hề có muỗi. Xong một bầy muỗi mòng bay đến vào tối hôm thứ hai, bay vù vù. Bầy muỗi mòng này to lớn và rất khát máu. Tôi thầm nghĩ, bây giờ chỉ là tháng 3, thời tiết vẫn còn lạnh lẽo. Vậy thì bầy muỗi này từ đâu bay đến? Thêm một thử thách nữa, hôm qua là chó sói, hôm nay là muỗi mòng. Tôi có thể đập chúng, nhưng nếu giết chúng thì sao nhìn mặt mẹ mình? Tôi tự bảo, quý vị cứ tự nhiên uống máu của tôi. Tôi cởi áo phần thân trên ra, chúng bay và đậu trên thân tôi, nhưng lại bỏ đi nơi khác mà chẳng hề hút máu. Từ đó, không còn muỗi mòng nào bay đến nữa. Trong vùng đất hoang vu, có rất nhiều muỗi mòng, nhưng tôi chưa hề bị chúng cắn. Tuy nhiên, có rất nhiều người đến thăm tôi thường bị muỗi cắn, nên họ nói đùa là được bác sĩ chích ngừa. Đó là việc tôi vượt thử thách vào ngày thứ hai. Chắc quý vị nghĩ rằng đây là những câu chuyện bông đùa. Tuy nhiên, tôi xin nói là chẳng có chút gì vui cả. Nếu tôi không cởi áo ra để chúng hút máu cho đầy, thì chắc gì được yên thân. Tôi sẵn sàng chết nơi đây, mà không thù oán gì cả. Vì muốn kết duyên lành với quý vị, khi tôi thành Phật, quý vị sẽ là những người mà tôi cứu độ trước nhất. Vì vậy khi bay trên người tôi, chúng cũng muốn làm bạn mà không nỡ lòng hút máu. Do đó, sau khi xuất gia, tôi tự gọi mình là tỳ kheo muỗi mộng. Tôi thường dùng tên này vì danh độ luân hay tuyên hóa, khiến người khác nghe đến liền cảm thấy nhức đầu, chóng mặt. Đó là lý do mà tôi có tên tục là muỗi mộng. Nếu có ai nghĩ rằng tôi chỉ kể chuyện suông thôi, thì cứ cho là như vậy đi. Tôi kể cho quý vị nghe thêm một thử thách trong đêm thứ ba. Chúng là kiến, có cả hàng ngàn con. Lúc ngồi nơi đó, chúng bò lên thân và cắn cùng thân mình. Tôi biết rằng chúng muốn đuổi mình đi hoặc thử lòng thành của mình. Một lần nữa, tôi không kháng cự gì cả, chỉ tự nghĩ, quý vị muốn đuổi tôi đi nơi khác, nhưng tôi không hề muốn đuổi quý vị. Muốn bò lên đầu, mặt mũi, lỗ tai, miệng vân vân, chỗ nào cũng được, xin hãy tự tiện. Sau khoảng nửa tiếng, chúng bò đi hết, lạ lùng thay. Từ đó, không còn một chú kiến nào đến quấy rầy tôi nữa. Bầy kiến chắc nghĩ rằng không thể xâm chiếm đất được, nên phải bỏ đi nơi khác. Từ 3 sự kiện này, tôi nhận thấy rằng, nếu chúng ta không kháng cự lại kẻ thù, tức xem họ như thân thuộc, thì từ từ họ sẽ xem mình là bạn. Do đó, tôi tự đặt tên mình là chú kiến nhỏ nhoi. Hôm nay biết chú Mũi Mòng và chú Kiến nhỏ nhoi đang thuyết pháp giảng kinh nên rất ít người đến nghe, vì họ sợ Mũi Mòng kiến trùng cắn chích. Những ai dám đến đây tức là sẵn sàng làm bạn với mũi cùng kiến. Tôi không muốn nói nhiều vì e rằng quý vị sẽ thêm sợ hãi. Ngày thứ tư, chó sói, Mũi Mòng, kiến đều bỏ đi, nhưng lại đến phiên chuột với thân mình to lớn như mèo. Tôi không biết có phải chúng là những con chuột cống ở Đài Loan thường trốn trên mái nhà hay không. Ban đầu tôi tưởng là mèo, nhưng nhìn kỹ thì thấy chúng là một đàn chuột trắng và xám với những cặp mắt ti hí và tinh ranh như trộm cướp, thường chui dưới những cánh đồng nhiều vô số kể. Chúng bắt đầu giở trò bò và nhảy lên cùng thân mình, đầu cổ tôi. Tuy nhiên khi chúng nhảy lên đầu tôi lấy tay trùm lại nên bị chúng cắn tay khiến chảy máu dầm dề. Khi ấy tôi nghĩ thầm, được rồi, tôi không kháng cự nữa đâu, hãy tiếp tục cắn đi. Tôi để chúng tự do leo lên đầu cổ mình mẩy. Khoảng 20 phút sau, cả bầy chuột đều bỏ chạy. Đây là chuột thử thách vào ngày thứ tư. Ngày thứ năm, tôi bị một đàn rắn rít độc hại lớn nhỏ dài ngắn vây quanh. Thường ngày rất ít thấy rắn trong vùng đó, nhưng hôm ấy chúng lại kéo đến làm thịt tôi. Lần nữa tôi nghĩ, quý vị cứ việc cắn đi, nếu phải chết thì có sao đâu. Tuy nhiên không có con nào cắn tôi. Ngày thứ sáu, một bầy bò cạp đột nhiên xuất hiện. Chúng dài cả 3-4 tấc. Tôi đã từng thấy qua những con bò cạp lớn tại chùa Từ Hưng trên núi Đại Từ và chùa Tây Lạc Viên tại Hương Cạn, nhưng chưa bao giờ thấy những con bò cạp lớn như thế. Cỏ dại lao sau khi chúng bò đến từ khắp nơi, tôi tự bảo quái lạ thật, mình bị chó sói, Mũi Mòng, kiến, chuột, rắn rít tấn công, bây giờ đã đến phiên bò cạp, dầu con gì đến mình sẽ để chúng cắn. Vì không có tâm sợ hãi hay thù hằn, chúng tự giải tán và biến mất. Ngày thứ bảy lại khác hơn 6 ngày trước, mùi hương lạ khác hẳn với hương thơm thế tục bay đầy khắp hư không. Sau 7 ngày mọi việc đều tĩnh lặng. Lúc ngồi bên cạnh phần mộ người mẹ, vì không có ai mang thức ăn nên tôi chịu nhịn đói. Tuy nhiên sau ngày thứ bảy, cha tôi mang thực phẩm đến. Khi đó cha tôi tuổi khoảng 70. Ông vừa khóc vừa khuyên tôi hãy trở về nhà. Dầu nhịn ăn trong 7 ngày, tôi vẫn không cảm thấy đói. Vì người cha mang thức ăn đến nên tôi phải cố gượng ăn. Sau đó tôi thưa với cha mình rằng xin đừng mang thêm thức ăn gì nữa, rồi nhấn mạnh rằng sẽ không nhận thức ăn hay vật gì của thân nhân đem đến. Báo việc xảy đến khi tôi ngồi bên phần mộ, nhưng chưa bao giờ gặp ma quỷ. Những khi đói bụng tôi ăn cỏ dại và lá hoang. Ngày nọ ăn nhầm một loại nấm mà khiến cho tôi muốn cười suốt ngày. Từ đó tôi biết được nấm có chất hóa học kích thích cười đùa. Thời gian sống tại ngôi mộ người mẹ là một trong những lúc cực khổ nhất của cuộc đời. Dùng lá tranh tôi xây am nhỏ thành hình chữ A, nhưng nó không thể chống đỡ gió mưa sương tuyết. Những khi ngoài trời tuyết rơi thì trong am cũng trắng bạch. Lúc mưa to gió lớn thì am thất cũng ướt nhèm. Vừa bắt đầu học Phật pháp, tôi tụng kinh Địa Tạng và Pháp Hoa. Mùa đông năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi được đọc 3 quyển kinh Địa Tạng. Tôi nhớ lại là được xem kinh Địa Tạng tại chùa của Hòa thượng Diệu Liên. Hòa thượng tự tay viết và in ấn quyển kinh này. Hòa thượng Diệu Liên vốn là tiến sĩ của Viện Hàn Lâm và đã từng làm quan trong triều Mãn Thanh tại Hàng Châu. Lúc được bổ nhiệm làm quan tại Hàng Châu, ngài đến đó sớm hơn vài ngày mà chưa nhận chức chính thức. Vì không có việc gì làm, ngài mặc áo quần thường dân đến đền miếu dự xem buổi lên đồng cốt. đây là pháp nửa thật nửa giả của bàn môn tả đạo mà không phải là pháp của đạo giáo hay Phật giáo. Vừa bước vào cửa miếu, dẫu người xung quanh không ai nhận ra lai lịch, nhưng con đồng lại gọi đúng tên tục của ngài, Trương Hán Thừa, và bảo rằng phải lắng nghe theo mãn lệnh. Đời trước ông là người còn chi hiu, nên đời nay được làm quan, vì vậy phải làm vị quan thanh liêm, chứ đừng hành động như bọn quan lại tham ô. Hãy vận dụng hết tài năng mà hành sự. Nghe như thế, ngài toát mồ hôi, nghĩ ngợi, thật quái lạ, đồng cốt lại biết quá khứ của mình. Ngài đã từng là người nghiện hút thuốc phiện, nhưng bây giờ không còn muốn hút nữa. Xưa kia có lần, ngài đem thuốc phiện và những ống thuốc ra đến Tây Hồ. Người khác nhìn thấy tưởng rằng ngài sẽ đến đó mà hút thuốc phiện. Khi bơi thuyền ra giữa Tây Hồ, ngài liền hết chúng xuống nước. Vừa ngưng hút thuốc phiện, ngài tu học Phật Pháp, rồi lại xuất gia. Ngài có căn bản học vấn vững chắc về Khổng giáo và thư bút rất tuyệt vời. Sau này, ngài cho tôi quyển kinh Địa Tạng do chính tay mình viết. Từ đó, tôi bắt đầu tụng đọc kinh này vào những buổi trưa, và thường đốt một nén hương cháy khoảng 2 giờ, mà người miền Bắc gọi là cây hương tinh tấn. Sau này, vì tôi quỳ trên gạch đá chứ không có gối lót, nên đầu gối bị lở loét chảy máu, nhưng tự bảo, mi cứ việc lở loét ta chẳng nề hà. Lần đầu tụng kinh Địa Tạng, thân tâm tôi cảm giác rất thanh tịnh và an lạc, không thể diễn bày. Hôm nay, ngồi trên chiếc ghế trường kỹ đã được bao bọc kỹ càng, mà quý vị lại muốn lót thêm một lớp nệm nữa. Lúc quỳ, quý vị phải có gối để lót đầu gối, vì không thể nhẫn thọ cực khổ nhỏ nhoi. Tôi ngu xuẩn hơn quý vị vì quỳ mà không cần lót đầu gối, khiến nó bị lở loét. Tôi nhớ lại lúc xưa, thường tụng đọc kinh Pháp Hoa đến độ mắt bị chảy máu. Tại sao? Càng tụng chừng nào, tôi càng thích chừng đó mà quên đi việc ăn uống ngủ nghỉ trong mấy ngày liền, khiến đôi mắt rúm máu. Đến khi máu chảy xuống quyển kinh thì tôi mới biết, nên buộc lòng phải nghỉ ngơi. Quý vị có thể bảo, Hòa Thượng ngài thật ngu si. Vâng, nếu tôi thông minh như quý vị thì đôi mắt không đến nỗi phải bị chảy máu. Có lẽ quý vị sẽ cười thầm, vâng, rất đúng. Tuy thông minh, nhưng quý vị trong ngoặc, thính giả trong pháp đường, vẫn là đệ tử, theo tôi học Phật Pháp. Đối với tôi, việc tụng kinh đến độ mắt chảy máu là việc thường xảy ra. Bàn về quá khứ, quý vị chớ nghĩ rằng tôi luôn làm tăng sĩ. Tôi không nhớ hết những việc lên voi xuống ngựa, nhưng tôi tự biết mình đã từng làm vua, quan dân giả rất đổi phiền hà. Việc gì cũng đều phiền hà. Học sinh, công nhân, thương gia, quan quân, tăng sĩ, mỗi người có việc phiền hà riêng. Tuy nhiên, nếu biết mình đang làm việc gì và chuyển được cảnh thì phiền hà không còn. Hãy cố gắng tinh tấn tiến bước, ngược dòng thì gặp đạo, nhẫn nhượng thì dũng đạo. Vô luận việc gì, nếu không biết xả chấp nê đều trở thành phiền não. Xả bỏ được nghĩa là mọi việc đều tốt đẹp, chẳng có gì là phiền muộn. Nếu hành được như thế sẽ thấy lẽ vi huyền trong tự tâm. Trong thời thủ hiếu cảnh phần mẫu người mẹ, tôi xuống tóc xuất gia. Trước đó, tôi đã quy y với Đại sư Thường Nhân. Tuy thất học, nhưng Đại sư Thường Nhân có tài thuyết pháp hùng biện. Ngài là vị trụ trì chùa Tam Duyên và cũng từng thủ hiếu bên cạnh phần mộ cha mẹ trong 6 năm. 2 năm đầu ngài không dùng thức ăn nấu chín và cùng không giao tế với ai. Ngôi chùa Tam Duyên nơi tôi xuất gia có khoảng 50 tỳ kheo, nhưng đôi khi chỉ còn vài người. Lúc đến chùa, Đại sư Thường Nhân vừa ra ngoài hóa duyên nên không có ai nhận ra tôi. Tôi thưa, hôm nay con đến đây cầu xin xuất gia để nương theo ngài trụ trì tu học. Nghe như thế, họ đều chấp thuận. Xuất gia xong, tôi hành bao khổ hạnh khác biệt với sự tu tập của quý vị trong hiện thời, tức thường đánh máy tụng kinh vân vân. Trong ngôi chùa lớn ở vùng thôn quê có rất nhiều việc để làm. Công việc đầu tiên của tôi là quét dọn hầm cầu. Mỗi ngày phải đi đổ phân vì không muốn có mùi hôi hám xông lên trong chùa. Họ giao nhiệm vụ này cho tôi vì biết rằng tôi chưa cắt đứt chấp trước về mùi vị. Mỗi ngày tôi vui vẻ làm việc, chẳng hề quản ngại. Tôi cũng làm rất nhiều công việc lặt vặt trong chùa như quét dọn, nấu cơm, rửa chén. Lúc tuyết rơi, tôi thức dậy khoảng 2 giờ sáng, trong lúc mọi người đang say giấc nồng, để quét dọn đường đi cho đại chúng lên chánh điện tụng kinh vào lúc 4 giờ sáng. Tôi làm công việc này trong một thời gian dài mà không ai biết đến. Lúc nhỏ, tôi rất thích tranh cãi rầy rà với những người khác. Xuất gia xong, tôi thường bị người khác chửi mắng, đánh đập và chèn ép. Mọi người đều khinh bỉ và cho rằng tôi là kẻ vô loại. Có vài thầy ở trong chùa thường lợi dụng, chửi mắng và đánh đập tôi. Vào buổi đầu tu học Phật Pháp, ngài thường thích tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Do lòng đại từ đại bi cao cả, Bồ Tát Địa Tạng luôn lân mẫn đến chúng sanh mà họ nào hay biết. Vì vậy, ngài phát tâm quỳ trước chánh điện, tụng kinh Địa Tạng suốt 2 giờ liền vào mỗi ngày. Nền đất trên chánh điện được trét bằng xi măng thô. Quần của ngài chỉ có một lớp vải mỏng, thì đầu gối tránh sao không khỏi bị rách xước. Tuy nhiên, ngài vẫn không cảm giác đau đớn vì càng tụng lại càng thích. Ngày này khác nọ, ngài vẫn luôn thành tâm tụng kinh trước chánh điện. Lần nọ, một cư sĩ nọ đến chùa mang đồ cúng dường và thấy ngài quỳ tụng kinh như thế nên rất tán thán. Sau khi cư sĩ ra về, thầy trụ trì mắng ngài: "Thầy làm bổ làm dạng, cố ý cho cư sĩ thấy để tỏ ra mình là người tu hành lâu năm, thật là giả dối." Ngài không nói lời biện hộ, tự biết rõ thâm tâm mình chỉ muốn tụng kinh. Song từ đó nhiều việc ồn ào vô lý xảy ra. Trước khi tụng kinh, những người khác đến chửi mắng: "Ồ, thứ đồ làm bộ tu hành." Ngài vừa tụng kinh xong thì họ mỉa mai: "Xem kìa, ổng giả bộ tụng kinh xong rồi." Bị bao lời dèm pha, nhưng ngài vẫn ẩn nhẫn, chẳng hề hé môi. Qua 100 ngày tụng kinh, ma chướng lại đến. Ngày nọ, vừa tụng kinh xong, vị sư huynh không nói một lời, đến trước mặt tát vào mặt ngài. Tuy bị đánh, nhưng ngài nhẫn nhục lặng thinh. Vị sư huynh quát mắng: "Thầy là ai mà sao quá biến nhát? Mọi người làm việc, còn thầy thì giả bộ tụng kinh biểu diễn cho kẻ khác xem. Trong chùa không có chỗ cho thầy tu hành sao? Có công đức bao nhiêu mà ở đây tu hành?" Từ đó, ngài ngưng tụng kinh Địa Tạng, tu đạo không phải dễ, luôn gặp ma chướng. Người dũng công tu hành có chút điểm thành tựu thì ma đến khảo nghiệm định lực của mình. Gặp nghịch cảnh, ngài chưa từng thối tâm, tinh tấn tu trì trước sau như một. Ngài tự thuật: "Lúc sống bên cạnh phần mộ của người mẹ, tôi dành mọi thời gian vào việc lễ bái, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nên tâm tư rất an lạc. Lúc nhỏ, khi đọc qua truyện Tam Quốc Chí, đến đoạn Quan Công bị giết hại, tôi khóc cả 3 ngày, vì thương cho người trung nghĩa bị kẻ gian hãm hại. Tuy nhiên, khi bà mẹ qua đời, tôi không rơi lệ chi hết, vì nghĩ rằng buồn quá không có gì để khóc. Lúc đó, tôi cũng vừa xuất gia, với mục đích là cắt đứt dòng sanh tử luân hồi. Thuở nhỏ, tôi có biệt hiệu là Khất Sĩ. Giờ đây, tôi mới thật sự là người Khất Sĩ và là Tăng Sĩ. Mãi đến khi tôi đến trú bên cạnh phần mộ bà mẹ, người cha mới biết quyết định xuất gia của tôi. Cha tôi suốt ngày chỉ lo uống rượu. Ông thường tới thị trấn, cách nhà khoảng 2 dặm để mua vài đấu rượu. Ông có thể uống một lần khoảng 4 đấu rượu. uống rượu no rồi ông thường đi ngủ. Sau khi tôi rời miền Đông Bắc, cha tôi bị bệnh trong 3 ngày liền trước lúc lâm chung. Ông nhịn ăn và ngồi thẳng mà qua đời. Hiện tại, tôi mời và giúp đỡ người anh thứ 3 qua Mỹ. Vì ông ta lo lắng cho cha tôi lúc trước, mọi việc làm tôi đều được thúc đẩy bởi lòng hiếu thảo. Người khác bàn về việc thực hành hạnh hiếu thảo chỉ trong vài năm, nhưng riêng tôi thì không có giới hạn thời gian. Tưởng nhớ đến cha mẹ, tôi không dám làm những việc xấu vì sợ sẽ trở thành đứa con bất hiếu. Nếu hỏi rằng tôi thực hành hạnh hiếu thảo đã bao năm thì xin đáp là hiện nay tôi vẫn đang thực hành. Được người khác khen ngợi là rất hiếu thảo, nhưng tôi cảm thấy hạnh thủ hiếu của mình chưa được vẹn toàn. Do đó, tôi muốn đối xử tất cả người già như cha mẹ của mình, vì quán thấy tất cả người nam là cha và tất cả người nữ là mẹ của mình trong đời quá khứ và là chư Phật trong đời tương lai. Tướng Nhạc Võ Mục, trước mỗi bữa ăn, ông ta đều thành tâm tưởng niệm hai vị vua đời Tống rồi sau đó mới dùng. Tôi rất ngưỡng mộ những vị như thế vì họ là các bậc siêu phàm. Cá nhân tôi không thể xứng đáng làm thầy của trời người. Lúc thụ hiếu tại Am Tranh, có vài lần dân làng thường tưởng Am Tranh của tôi bị cháy. Tuy nhiên, lúc họ chạy đến thì không thấy có lửa gì hết. Đêm nọ, khi tôi đang ngồi thiền, nhập vào không định, quên hẳn nhân ngã, thì đất đai rung chuyển khiến tôi chợt cảm thấy thân bị động. Tôi nghĩ thầm, quỷ ma nào lung lay thân mình đây, định lực của nó thật dữ tợn. Hôm sau, có người đến báo cho tôi biết là trong vùng vừa xảy ra trận động đất. Khi đó, một giếng nước kế bên Am Tranh của tôi bỗng nhiên phun ra lửa, chứ chẳng phun ra nước. Trên thế gian này có nhiều chuyện lạ lùng thật. Tôi tin tưởng rằng bên dưới giếng nước có một khoáng chất hóa học, sulfur, hỗ trợ cho núi lửa, do đó giếng nước mới vụt ra lửa. Chiều hôm nọ, tôi thấy Đức Lục Tổ đến. Ngài khoảng độ 50-60 tuổi và mặc y ca sa màu xám. Ngài giải thích cho tôi nghe về lý lẽ tu hành và thọ ký rằng trong tương lai tôi sẽ đến nước Mỹ. Ngài cũng cho biết rõ rằng tôi sẽ gặp những hạng người nào. Dạy bảo xong, Ngài liền biến mất. Việc này thật lạ lùng, vì tôi thấy Ngài rõ ràng trong 3 ngày. Quân Nhật xâm chiếm vùng Đông Bắc khi tôi đang thủ hiếu. Có người kể cho tôi nghe rằng quân Nhật bắt rất nhiều người Tàu và nhốt trong những trại lao công. Tù nhân không có đủ thức ăn để dùng, quần áo để mặc. Vì vậy, họ chết đói và chết rét rất nhiều. Thật là cay đắng. Nghe thấy hoàn cảnh khổ đau của họ, tôi phát nguyện ăn mỗi ngày một buổi. Tôi muốn để dành buổi cơm sáng và tối cho những ai không có thức ăn. Có người cho rằng thái độ này rất ngu xuẩn. Vâng, quý vị có thể bảo làm việc này rất ngu ngốc vì người đói không nhận được phần ăn của tôi để dành một cách trực tiếp. Tuy nhiên, quý vị phải biết việc đó dựa trên định luật bảo toàn năng lượng. Thức ăn tôi không dùng sẽ còn ở trên thế gian. Vì vậy, tôi phát nguyện ăn mỗi ngày một buổi. Kinh 42 chương thuyết: chư tỳ kheo thọ trai mỗi ngày một buổi vào giờ ngọ, ngủ qua đêm dưới gốc cây, cẩn trọng chớ làm việc thế sự. Tôi cũng phát nguyện rằng không mặc vải ấm. Mùa đông tại vùng Mãn Châu, nhiệt độ đôi khi dưới 0 độ C hoặc khoảng âm 33 độ C hoặc âm 34 độ C, khiến nhiều người bị chết rét. Tuy nhiên, ngay cả nhiệt độ thấp như thế, tôi chỉ mặc 3 lớp áo. Dầu cho mùa hè hay mùa đông, tôi đều mặc như thế. Do lời nguyện này, tôi có thể để dành và hồi hướng phần vải dư cho những người cần dùng. Họ có nhận được sự lợi ích này không? Một lần nữa, dựa trên định luật bảo toàn năng lượng, chắc chắn sẽ có người dùng số vải này. Tôi không cảm thấy lạnh lắm trong thời tiết băng giá. Sau này, không cần mang giày vớ. Tôi có thể đi chân không trên đất băng giá mà chân không bị cống. Từ việc này khiến tôi nhớ lại một câu chuyện vui. Đương thời tôi có một người bạn khoảng 18 tuổi, tư chất thông minh. Thấy tôi đi trên băng tuyết mà không mang giày vớ, anh ta cũng muốn bắt chước. Chưa đi được 100 thước thì chân của anh ta đã bị lạnh cống và sưng vù. Không thể chịu đựng nổi, anh ta mau kiếp chạy vào chùa. Cả 6 tháng sau, anh ta mới đi đứng lại bình thường. Lúc đó, tôi được 20 tuổi, tức lớn hơn anh ta 2 tuổi. Tuy nhiên, tôi có thể chịu lạnh được, còn anh ta thì không thể chịu nổi. Làm thế nào tôi chịu đựng được? Việc này liên hệ với lời phát nguyện không mặc vải ấm, nên tôi không cảm thấy lạnh lắm. Ngoài ra, tuy không ăn nhiều, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đói. Trước kia, vào mỗi buổi ăn, tôi thường dùng khoảng 5 chén cơm, tức 15 chén mỗi ngày. Tuy nhiên, vừa phát nguyện ăn mỗi ngày một buổi, tôi chỉ dùng 3 chén cơm là nhiều. Nếu là chén lớn thì tôi dùng 2 chén, còn chén nhỏ thì dùng 3 chén. Không phải tôi muốn kiêng cữ ăn uống mà là cảm thấy chột dạ khi ăn quá nhiều. Dầu ăn ít, tôi vẫn không thấy đói. Từ đây, tôi nhận rõ lực tác dụng mạnh mẽ của lời phát nguyện, vì chúng giúp cho mình hành những việc khó hành. Hầu hết đệ tử của tôi, xuất gia lẫn tại gia, đều ăn mỗi ngày một buổi. Họ muốn học và hành theo phương pháp tu hành ngu ngốc của tôi. Có thể cho rằng họ không biết tu hành. Tuy nhiên, nhìn về khía cạnh khác thì họ tính toán rất kỹ. Những thức ăn không dùng đến họ dành để cứu người. Đấy là cách thức gieo duyên ăn uống với người khác. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng mãi mãi họ sẽ không đói khát. Vì sợ đói khát nên phải để dành thức ăn lại cho mai sau. Người xưa bảo, giảm y phục tăng phước báo, giảm ăn uống tăng tuổi thọ. Vì nghĩ rằng mình sẽ không thể sống lâu nên tôi giảm phần ăn của mình hầu mong tăng tuổi thọ. Thật ra, việc này không đúng cho lắm, tôi chỉ nói đùa với quý vị thôi. Chúng ta phải hành theo lời dạy của Đức Phật. Phật bảo, chư tỳ kheo chỉ được ăn mỗi ngày một buổi và ngủ dưới một gốc cây vào mỗi đêm. Các thầy tỳ kheo không được ngủ dưới một gốc cây trong 3 đêm liền. Bằng không sẽ có người tìm đến dâng đồ cúng dường. Tại sao họ không nhận đồ cúng dường? Tuy được phép thỏa nhận, nhưng không phải do lòng tham kích động. Sống một nơi trong một thời gian dài, duyên pháp sẽ phát khởi. Do đó có câu: ngồi lâu sẽ nhập thiền định, trụ lâu sẽ phát khởi duyên. Do đó, ngoại trừ có những việc gì quan trọng, tỳ kheo đi du phương. Do đó, ở nước Tàu, chư tăng thường đi vân du khắp nơi để lễ bái các tự viện nổi tiếng. Hạnh này được gọi là ẩn tích che quan. Dầu ở bất cứ nơi nào, chư tăng không trú quá 3 đêm và không được quảng cáo cho sự tu hành của mình. Khi tôi thủ hiếu cảnh ngôi mộ người mẹ, có rất nhiều người xôn xao bàn tán. Một số người nghĩ rằng đó là hành động tốt, phải nên làm. Một số người lại nghĩ rằng hành động này là ngu xuẩn. Tuy nhiên, trong làng dân chúng thường đem đồ đến cúng dường cho tôi. Đương thời một vị thầy có thần thông ăn uống. Tuy ăn mỗi ngày một buổi nhưng thầy đã dùng cả một thùng bánh bao khoảng 10 cân. Thầy ăn rất nhanh, giống như ngã quỷ. Nghĩ rằng tôi ở tại Nghĩa Trang không có đủ thức ăn, thầy gửi cho tôi một thùng bánh bao. Những bánh bao này có tên là Trong Hai Ngoài Tám. Có một câu chuyện liên quan đến bánh bao Trong Hai Ngoài Tám. Thuở xưa, có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: ngài có biết Trong Hai Ngoài Tám là gì không? Tuy biết đó là một loại bánh, nhưng ngài không biết đó là nghĩa gì nên bảo: hãy đem đến để ta ăn. Vị tăng kia nghĩ rằng ngài biết nghĩa địa này, nhưng thật ra ngài nào có hiểu đâu. Do đó ngài cảm thấy xấu hổ, thầm nghĩ: tu hành trong bao năm mà chẳng biết nghĩa lý của câu hỏi này. Đường tu mù mờ nên phải đi tham phương hành cước. Dầu ngài muốn đi tham phương hành cước, nhưng mắt mờ, răng rụng, chân rung, ngài gọi thị giả trẻ tuổi ra hỏi:
"Con cho thầy mượn một vật được không?"
Thị giả suy tính: "Nếu thầy mình cần vật gì sao lại không giúp?" Do đó thị giả đáp: "Bạch thầy, bất cứ vật gì thầy muốn con đều cho mượn,
miễn con đồng ý là được rồi, mà không cần phải hỏi thầy cần mượn vật gì. Bây giờ con hãy trở về phòng ngủ đi."
Thị giả cảm thấy lời yêu cầu này thật lạ lùng, nhưng vẫn nghe lời ngài, trở vào phòng ngủ. Hôm sau vừa thức dậy, thị giả dùng kiến soi mặt, thấy thân mình thật giống như ngài Triệu Châu, râu dài, tóc bạc, răng rụng, nên run sợ tự bảo: "Quái lạ, tại sao mình lại nhập vào thân của lão hòa thượng?" Người thị giả bèn chạy đi tìm ngài. Bước vào, thị giả thấy thân mình đứng nơi đó, sửng sốt. Người thị giả lại càng sợ hãi la lên: "Sao lạ lùng vậy?" Ngài an ủi người thị giả bảo:
"Hãy bình tĩnh và đừng làm náo động, từ từ thầy sẽ trả lại thân cho con. Bây giờ con hãy thay thế chức vụ trụ trì, vì thầy cần đi tham phương hành cước một thời gian."
Sau đó từ miền Nam, ngài Triệu Châu đi tham phương lên miền Bắc. Nơi ấy ngài thấy dân chúng làm bánh bao. Đang lúc làm bánh, họ dùng hai ngón tay để nhồi bên trong, còn tám ngón tay thì nắng bên ngoài. Ngài liền hỏi họ:
"Bánh này gọi là gì?"
Họ đáp: "Thầy không biết bánh này gọi là gì sao? Bánh này được gọi là bánh bao trong hai ngoài tám." Bất chợt ngài Triệu Châu liền liễu ngộ, nên trở về chùa, ngài trả lại thân cho người thị giả và trở lại với thân hình già nua. Do đó có câu: Triệu Châu tham phương hành cước lúc 80 tuổi. Tuy nhiên, ngài không dùng chính thân mình mà mượn thể xác của người thị giả, vì già nua không thể đi xa. Đó là câu chuyện trong hai ngoài tám. Trở lại câu chuyện về vị thầy có thần thông ăn uống. Thầy gửi khoảng 50-60 bánh bao vì sợ tôi bị chết đói. Số bánh này thầy ta có thể ăn hết trong 1-2 ngày. Tuy nhiên, tôi ăn từ từ cho đến 3 tuần mới hết. Tôi không phơi khô hay úp lạnh chúng vì rất làm biếng. Thường ngày sau khi thọ trai xong, tôi bèn ngồi thiền mà chẳng màng đến chi. Kết quả bánh bao bị mốc meo vì nhiệt độ nóng bên ngoài. Ngày cuối cùng, bánh bao có mốc meo, mọc khoảng 1.5 tấc. Khi đó tôi gạt bỏ những phần bị mốc meo rồi lại ăn những phần rất khó nuốt vì mùi hôi thối còn hơn phần. Giờ đây nhớ đến chúng khiến tôi phải buồn nôn. Tuy nhiên, tôi không liễn bỏ chúng được, vì đó là vật của người xuất gia cúng dường cho mình, một sa di trẻ. Thấy tôi ăn những bánh bao này, người khác liền khuyên là chớ dùng vì sẽ sợ bị bệnh. Tôi hỏi: "Nếu bệnh thì có sao đâu?" Họ đáp: "Có bệnh thì không thể tu hành. Tôi sẵn sàng chết, còn nói gì đến việc bệnh hoạn. Tôi đã xả bỏ thân tâm nên ăn bất cứ vật gì hôi thối cũng được. Tôi ăn những bánh bao này nhưng không bị bệnh hoạn chi hết." Năm 19 tuổi, ngài cắt tóc xuất gia, kết am thủ hiếu. Ngày 19 tháng 6 mùa hạ năm đó, trước chánh điện, ngài phát đại nguyện: "Kính lạy 10 phương chư Phật, ba tạng giáo điển chánh pháp, chư hiền thánh tăng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Xin nguyện chứng minh cho đệ tử Độ Luân Thích An Từ. Con nay phát tâm không cầu phước báo trời người, thánh văn, duyên giác cho đến chư vị Bồ Tát quyền thừa. Chỉ y theo tối thượng thừa, phát tâm Bồ Đề, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, một thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề,
thứ nhất, nguyện tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời, tất cả chư Bồ Tát, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ hai, nguyện tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời, tất cả chư duyên giác, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ ba, nguyện tận hư không khắp pháp giới, mười phương ba đời, tất cả chư thanh văn, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ tư, nguyện các loài trời trong ba cõi, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ năm, nguyện mười phương, tất cả loài người trong ba cõi, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ sáu, nguyện tất cả loài Atula trong cõi trời và người, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ bảy, nguyện tất cả loài súc sanh trong pháp giới, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ tám, nguyện tất cả loài ngã quỷ trong pháp giới, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ chín, nguyện tất cả loài địa ngục trong pháp giới, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ mười, nguyện tất cả vị trời người, tiên thiên, Atula, loài vật trên không dưới nước, loài rồng trong các cõi linh, cùng chúng quỷ thần, đã từng quy y với con, nếu còn một vị nào chưa thành Phật, con thề không thủ chánh giác. Thứ mười một, nguyện tất cả phước lạc mà con được thọ hưởng, đều đem hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. 12. Nguyện con sẽ thay thế cho tất cả chúng sanh trong pháp giới chịu lãnh thọ hết tất cả khổ nạn. 13. Nguyện phân thân vô số khắp nhập vào tâm của tất cả chúng sanh không tin Phật pháp, khiến họ đổi ác hướng thiện, ăn năn hối cải, quy y Tam Bảo, tu hành rốt ráo thành Phật. 14. Nguyện tất cả chúng sanh, nếu thấy mặt cho đến nghe tên con, liền phát tâm Bồ Đề, sớm thành Phật Đạo. 15. Nguyện tôn kính giới pháp do Phật chế, thực hành ăn một ngày một buổi. 16. Nguyện giác ngộ chư hữu tình, nhiếp thọ hết mọi loài. 17. Nguyện đời này đắc được ngũ nhãn lục thông, phi hành tự tại. 18. Nguyện tất cả lời phát nguyện đều được thành tựu trọn vẹn. Văn kết: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.